Kê.
Một bậc danh sĩ vừa ghé thăm chùa. Gọi là danh sĩ, dĩ nhiên là bởi vị này rất nổi tiếng, danh vang khắp thiên hạ. Tên của ông tràn ngập trên nhật báo, tuần báo và tạp chí, trên tờ rơi, bích chương và cẩm nang quảng cáo, trên màn hình điện thoại, màn ảnh truyền hình lẫn màn ảnh rạp chiếu phim. Với nhịp điệu xuất hiện phải được đếm bằng tuần, ông đích thực là một văn nhân. Ông viết nhiều văn và nhiều loại văn, từ tiểu phẩm đến truyện ngắn, từ tạp bút đến kịch bản, từ truyện cười đến truyện không cười được. Ông múa bút cùng báo giới, trên văn đàn, cho cả văn chương, sân khấu và điện ảnh. Ông còn là một thuyết thoại nhân, sở hữu năng lực lợi khẩu. Ông có thể nói về mọi vấn đề, cả trong khán phòng lẫn trước ống kính. Ông làm người kể chuyện, người phỏng vấn, người dẫn chương trình. Ông góp lời trong đủ các loại show, từ show ca nhạc đến game show, đến talk show. Chưa hết, ông còn là một hành giả, không chỉ viết được và nói được, ông còn có thể làm được cùng một lúc rất nhiều thứ. Làm sách, làm kịch, làm phim, làm lễ hội. Tóm lại, một cách khái quát, nên gọi ông là một cao nhân. Ông cao sắp xỉ 1m8 và thường ngồi trên ghế cao, ghế của người bình luận và ghế của ban giám khảo. Ai ai cũng phải ngước nhìn. Giọng ông hơi chua, nhiều vị cay, nhưng rất mạnh mẽ, xác quyết, không chút do dự, không e ngại gì, ai ai cũng phải lắng nghe. Sự có mặt của vị danh sĩ tại ngôi chùa này, đương nhiên, càng làm tên tuổi của ông bay xa, bay cao. Sư trụ trì hoan hỷ khoản đãi ông bữa cơm chay lúc ban chiều, và thêm một bữa trà tối để nghe ông bàn luận tiếp tục về thế sự, chính trị, bóng đá, âm nhạc, phim ảnh, thời trang, người mẫu, đàn ông và đàn bà. Quả thật là một bữa tiệc ngôn từ khó mà dứt được. Nhưng tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, việc gì cũng đến lúc phải ngủ. Sư trụ trì sắp xếp mời ông qua đêm tại chùa, nơi phòng nghỉ trên lầu cao. Lại cả nghĩ, sợ rằng khách quý nơi chỗ lạ khó an giấc. Vả chăng, người sống bằng chữ ắt phải cần đọc sách. Sư bèn chọn một cuốn sách quý, giao cho một tiểu tăng mang lên phòng, mời vị danh sĩ thưởng lãm. Đó là quyển Phật học tinh hoa của một ẩn sĩ thời trước. Khi chú tiểu rời xuống, sư trụ trì liền hỏi, ngài ấy có nói gì không? Bạch thầy, ngài ấy bảo, sách này còn thấp lắm. Nhà sư giật mình, rõ là ta đã thất lễ với khách. Bèn suy nghĩ hồi lâu, rồi vào trong phòng riêng, mang ra một bộ gồm hai quyển thượng hạ, bìa cứng, có tên Dịch Kinh Tường Giải của một học giả quá cố. Lại bảo chú tiểu mang tiếp lên mời khách quý đọc thử. Lần này, chú tiểu quay xuống, lại bảo, bạch thầy, ngài ấy lại nói, sách này vẫn còn thấp lắm. Nhà sư trách mình, xem ra đầu óc ta nông cạn biết chừng nào, như ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết trước mặt là núi cao. Bèn lên gác tàng kinh, tìm cho ra bộ Thánh Nhân ba quyển, bộ sách bàn về cái cười, cái dũng và thuật xử thế của người xưa do một vị danh sư trước tác, và lượt này đích thân thầy mang lên đãi khách. Sư ông bước lên lầu, đến trước cửa phòng tri khách và nhìn vào, bất ngờ thấy vị danh sĩ đã ngủ khò, đầu kê lên mấy cuốn sách mà nhà chùa vừa gửi mời đọc. Sư trụ trì bước xuống lầu, khóc một đoạn, lại cười một đoạn. Chú tiểu hỏi, thưa thầy, sao thầy lại khóc? Sư bảo, ta nhìn thấy sách mà không cầm được nước mắt. Chú tiểu lại hỏi, thưa thầy, sao thầy lại cười? Sư lại đáp, ta nhìn thấy người mà không nhịn được cười. Chú tiểu vẫn chưa thôi thắc mắc, nhưng sao đệ tử thấy thầy cười nhiều hơn khóc? Sư bảo, ta cười khách thì ít, mà cười ta mới nhiều. Xem ra mắt ta, trí ta vẫn còn nô lệ vào cái chữ danh lắm lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện đến đây là hết. Tái bút. Chuyện này chúng tôi nghe qua trong một bữa nhậu của mấy văn sĩ đất Kinh Thành. Xin mạn phép được chép ra đây, mong mọi người chớ tin là thật. Khen cho nó chết. Ở đời, làm sao tránh khỏi có lúc phải mắng chửi một ai đó. Cho dù bạn có học thiền, có luyện tâm đến mức độ nào, thì trong một kiếp người, giá chót cũng có đôi mươi lần không làm chủ được bản thân. Tăng động xuất cuồng ngôn. Cho nên trong mục số 33 mang tên Lời ăn tiếng nói liên quan đến đời sống vật chất, sách văn minh vật chất của người Việt, nhà xuất bản Tri Thức năm 2011, họa sĩ Phan Cẩm Thượng có hẳn mấy đoạn sưu tầm lời ăn tiếng chửi từ dân gian, thậm chí nâng lên thành văn hóa chửi. Tất nhiên, như người xưa đã từng nói, cái gì bắt đầu bằng sự tức giận thì sẽ kết thúc trong sự hổ thẹn. Nghệ thuật chửi mắng đạt cảnh giới cao cấp chính là vừa trả được hận, vừa không gây hậu họa. Cho nên, đời này có người đã sáng tạo nên một cách chửi hiện đại, phù hợp với thời mới, ngắn gọn như một slogan trong thông điệp quảng cáo. Cách ấy như sau: chọn lấy một ngày nắng đẹp, đến trước mặt và nhìn thẳng vào kẻ phải bị mắng. Bạn bình tĩnh, nói rõ và to mấy chữ thế này: một đống đồ. Rồi dậm bước quay đi. Đương nhiên, đối phương phải thắc mắc mà hỏi ngay: này, lão, anh, chị, thằng, con kia, mày vừa nói cái gì đấy? Lúc ấy, bạn sẽ quay lại, lịch sự và từ tốn mà rằng: vì đàn ấy yêu cầu, nên tôi xin phép được liệt kê như sau. Liền đó, có bao nhiêu, bạn cứ tuôn ra cho bằng hết, không cần có của để dành, đồ trâu bò, đồ dòi bọ, đồ khốn nạn, đồ mất dạy, đồ bố láo, đồ chết tiệt, đồ quỷ tha ma bắt, đồ gái đỉ già mồm, đồ rậm râu sâu mắt, đồ chằn tinh quỷ sứ, đồ ôn hoàng dịch lệ, đồ ngu lâu khó đào tạo. Phương pháp này tuyệt đối an toàn, đối phương há miệng mắc quai, ta được phép nói theo yêu cầu. Nhưng lại có người nghĩ khác, chửi mắng cũng chỉ cho sướng cái lỗ miệng, bên nhận chỉ đinh tai nhức óc được một lúc, rốt cuộc vẫn chẳng hề hấn gì. Gặp kẻ thân an, tâm tĩnh, càng thóa mạ hắn bao nhiêu, chính ta lại càng điên tiết bấy nhiêu, có lúc lợi bất cập hại, chỉ là hạ sách. Xem ra để trả được thù, có một mưu kế đẳng cấp hơn, cao tay hơn, đường mật theo phép, hữu chiêu mà như vô chiêu, làm cho bên bị phải thân bại danh liệt vì béo phì. Chiến thuật này buộc ta trước hết phải chịu nhục, làm thân, cầu hòa, khiến cho hắn ả, tê liệt cảnh giác, đến mức hóa thù thành bạn. Bước 2. Đối với nữ giới là đồ ăn, đối với đàn ông là thức uống. Tìm mọi cách từ quà cáp đến tiệc tùng, cho ai kia trở thành con nghiện. Cứ nghĩ là thấy ăn, cứ mơ là thèm nhậu, không cưỡng lay được. Con đường tiến tới béo phì, đầy ắp chất đường, chất bột, chất béo, trong tiếng ly tách và tiếng cười rộn vang của không gian không rau xanh, không vận động. Đích đến là thời khắc ta tận mắt chứng kiến đối phương tích mỡ, tăng trọng, xuống sắc, bệnh tật và mặc cảm ngoại hình. Kế sách này được thi hành mẫu mực đúng kiểu Mỹ giữa các cô nàng trong bộ phim Đại Chiến Cô Dâu. Chỉ có điều, nhược điểm lớn nhất của chiến thuật này là quá tốn kém và cần rất nhiều thời gian. Tính mà xem, để cho một ai đó đạt vòng bụng vượt chuẩn, cần bao nhiêu là nước ngọt, bánh ngọt, kẹo mứt, đường sữa, bia rượu và những bữa nhậu thừa đạm. Người nào ít vốn liếng và thiếu kiên nhẫn thường không trả được thù, xem ra cũng chỉ là trung sách. Thế thì, thượng sách trả đũa, trả thù, trả hận, tìm ở đâu ra? Hay là tiếp tục con đường nếm mật nằm gai, hơi bị mất vệ sinh của Việt Vương Câu Tiễn? Thời may vừa kịp bắt gặp chính là cái mà nhà văn Nguyễn Quang Lập công bố trong tập sách Bạn Văn, nhà xuất bản Trẻ năm 2011, khi ông viết về một nhà văn khác. Ông nổi tiếng câu: thằng nào thích khen thì khen cho nó chết. Khen cho nó chết đúng là kế sách của bậc cao thủ, bởi khi ta đã say vì khen, ngất vì khen, quen được khen thì mắt rồi sẽ mờ, tai rồi sẽ điếc, tim rồi sẽ chai, sớm muộn cũng đến lúc chẳng còn sức mà phân rõ thực hư, đúng sai, phải trái, tốt xấu. Ta nhìn đời mà chỉ toàn thấy ta, chỉ biết cho ta, chỉ nghĩ cho ta, chết là cái chắc. Nhất là khi ta được bọn xấu đồng tâm khen hội đồng, khen sớm tối, khen toàn phần, lại càng chết sớm, sao mà tránh khỏi. Khen cho nó chết, quả nhiên lợi hại. Khuất đại. Anh, nói chữ là bị suy giảm thính lực. Nói nôm na là bị nghển ngãng một bên tai đã khá lâu. Thời may, có người bạn nơi xa gửi về tặng cho cái máy trợ thính khuếch đại âm thanh, đời vui thấy rõ. Còn mong gì hơn khi từ nay nghe được tiếng mưa rơi qua cửa kính, nghe thấm mỗi nốt nhạc trên sóng truyền hình, nghe rõ từng tiếng một lời thì thầm của ai kia. Nhưng tái ông lại tiếp tục chơi khăm, bày thêm trò trong cái mày có cái rủi. Anh đeo máy trợ thính ra đường vào giờ sát chủ, gặp ngay xe tải chơi kèn tử thần, thế là điếc đặt. Anh bảo, tao trải qua rồi nên đã biết sợ cái sự khuếch đại, nhưng đời nay xem ra người ta vẫn còn mê đắm lắm. Ví như có nhiều người liên tục gây sức ép, buộc MC phải giới thiệu mình trên sân khấu là nhà tạo mẫu hàng đầu. Ví như có người ép các nhân vật trong bộ phim này của mình ca ngợi lên mây các bộ phim khác do mình làm ra. Ví như có người mướn người viết báo để gọi tên mình là diễn giả số 1. Mướn người viết truyện kể về mình theo mô típ từ chàng cao bồi trở thành CEO. Mướn người viết sách cho tên mình vào danh mục nhân tài khắp thiên hạ. Vì vậy, thời nay mới rộn ràng, mới sôi nổi làm sao chuyện chạy huân chương, chạy danh hiệu, chạy giải thưởng. Bên cạnh nạn chạy án, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tuổi về hưu, tất cả đều là mua bán, là đổi chác giữa một bên là tiền của, với một bên là cái danh được khuếch đại, có cái phóng to nhiều lần, có cái zoom vào cận cảnh. Dĩ nhiên, làm ăn sao tránh khỏi rủi ro, mạo hiểm. Phóng to có khi bị nhòe, bị rạn, cận cảnh, có khi làm lộ ra sẹo nhỏ, sẹo to, mặt tàn nhang, răng viêm nướu. Nhưng ta cứ mặc, cái sướng khi được nghe, được ngắm cái tên mình phóng nhanh, thổi xa trong không trung, thật là không gì sánh được. Bởi thế, có người ngạc nhiên chưa, khi thấy có người từ chối giải thưởng, từ chối danh hiệu, phải trái, đúng sai, hay khôn dại. Chuyện này thế gian khó bàn. Nhưng cũng có người bảo, chính những bậc chân tài, không màng danh lợi, xem nhẹ phù hoa mới là kẻ mạnh thực sự. Họ đủ mạnh để không bị ám ảnh, bị uy hiếp, bị khống chế bởi nỗi lo địa vị, nỗi sợ vô danh. Họ đủ mạnh để không cần chạy theo danh vọng, tiếng tăm, đồn thổi. Tiếng Anh có hai từ cùng nói đến sức mạnh, đó là power và force. Cái khác nhau giữa chúng chính là một đằng là sức mạnh có từ bên trong, còn đằng kia là sức mạnh vay mượn từ cái bên ngoài. Điều khiến ta nghĩ mãi chưa ra. Sao giờ đây, chuyện thanh giả tự thanh, hữu xạ tự nhiên hương lại khó khăn đến thế? Hay là cả nhà ta hiện đại, đa phần đều suy giảm thính lực, nên người đời cứ phải gào to, cứ phải dùng loa tăng âm thì bốn biển mới tỏ tường? Hay vì là thời đại kỹ thuật số, toàn cầu hóa, thế giới phẳng, nếu không biết quảng bá, tiếp thị, thì không thể trao bán được bất kỳ thứ gì, kể cả bản thân. Chỉ có một điều chắc chắn, cái nghề kiếm ăn bằng chuyện khuếch đại cho kẻ khác, hẳn phải còn sống khỏe, sống lâu, trong thời buổi thượng vàng hạ cám này. Một định nghĩa khác về sự giàu có. Chuyện phu nhân thủ tướng Singapore, bà Hà Tinh, trong chuyến đi thăm chính thức nước Mỹ, cầm trên tay chiếc ví trị giá vỏn vẹn 11 đô la Mỹ, một món hàng giá bèo chỉ vài trăm ngàn đồng Việt Nam, đang làm xôn xao giới truyền thông và cộng đồng mạng. Thói thường, thiên hạ thường nhìn ngắm những người nổi tiếng và quyền lực bằng thước đo của sự cao sang, có thể đo đếm và quy đổi được thành tiền, hàng hiệu trên người, xe cộ theo người, nơi chúng vào ra. Báo giới đã thổi bùng tất cả để biến chúng thành giấc mơ sâu kín của khối đông trong cuộc chạy đua không có điểm dừng nhằm ghi tên mình thuộc về tầng lớp mang tên đẳng cấp cho ai ai cũng phải ngước nhìn. Túi xách hàng hiệu trên tay cô hoa hậu, chiếc xe bạc tỷ của một thiếu gia, bữa tiệc xa hoa trong ngôi nhà giác vàng. Nhưng xem ra, người phụ nữ suốt 12 năm qua luôn góp mặt trong danh sách 500 người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới này đã cho chúng ta thấy một định nghĩa khác về sự giàu có của con người. Chiếc ví ấy được làm nên từ một bạn trẻ tự kỷ và chứa đựng giá trị của lòng yêu thương, của sự trân trọng từng con người. Giá trị ấy vượt xa giá cả mà một món hàng có thể mang chứa. Tài sản của một ai đó như nhà cửa, xe cộ, đất đai, tiền của đều có thể được định giá bằng các phép tính cộng trừ nhân chia, khiến chúng ta choáng ngợp, nhưng chắc chắn không thể mang theo sang thế giới bên kia. Thực ra bên cạnh đó, mỗi chúng ta đều có thể có một thứ tài sản khác được đo bằng những đại lượng tinh thần. Ý nghĩa từ những gì mà chúng ta mang lại cho người khác, cho cộng đồng, ngay cả khi chúng ta không còn tồn tại trên cõi đời này. Tài sản ấy sống cùng với năm tháng trong ký ức những con người mà ta góp mặt làm nên những điều có thể khắc ghi bên trong. Theo chiều hướng thượng của chân thiện mỹ, tài sản ấy được các nhà giáo dục gọi là sự giàu có vĩnh hằng, eternal wealth, mang theo kỳ vọng làm nên hạnh phúc thực sự của mỗi con người, làm nên hạnh phúc thực sự của một xã hội. Ngạc nhiên chưa? Nước Trung đương nhiên tự hào về Vạn Lý Trường Thành. Niềm tự hào này kéo dài vạn dặm từ Sơn Hải Quan, Hà Bắc đến Gia Dụ Quan, Cam Túc, theo trục hoành ngàn năm, khí thế ngất cao xanh. Trong tinh hoa tri thức văn hóa Trung Quốc, một số nhà nghiên cứu nước này đã khẳng định phi công vũ trụ bay trên bầu trời bao la, phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không vũ trụ sẽ thấy trái đất được bao bọc bởi một bầu khí quyển màu xanh. Mây trắng cuộn bay, biển cả và lục địa phân minh, và cái mà nhà du hành vũ trụ có thể nhìn thấy được trên trái đất chỉ có Vạn Lý Trường Thành, quanh co uốn lượn và kim tự tháp hùng vĩ, tráng lệ. Chú thích: tinh hoa tri thức văn hóa Trung Quốc, Vương Kiến Huy, dịch học kim chủ biên, bản dịch của nhóm tác giả, Nhà xuất bản Thế giới năm 2004, trang 801. Hết chú thích. Đến lượt ngài Quách Cảnh Phong trong Tiểu học sinh Thiên hạ sự toàn tri đạo, một cuốn sách phổ biến kiến thức phổ thông cho học sinh, thậm chí đã rút lại chỉ còn một thứ. Theo lời một nhà du hành vũ trụ đã từng đặt chân lên mặt trăng, thì nếu từ trên mặt trăng nhìn xuống dưới đất, công trình kiến trúc có thể trông thấy rõ nhất là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Chú thích: Tiểu học sinh Thiên hạ sự toàn tri đạo, nhiều tác giả. Thiếu niên Nhi đồng xuất bản xã Trung Quốc, xuất bản năm 2001, bản dịch tiếng Việt có tựa Biết tất tật chuyện trong thiên hạ, do Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây giữ bản quyền bản dịch, Nhà xuất bản Lao động năm 2007. Mục: tại sao Tần Thủy Hoàng lại phải xây dựng Vạn Lý Trường Thành, trang 223-224. Hết chú thích. Tiếc là điều quan trọng nhất nhưng không được Quách tiên sinh nói rõ: nhà du hành vũ trụ đó là ai, nói lúc nào, nói ở đâu. Nhưng ngạc nhiên chưa? Lại có người nói khác, thấy vậy mà không phải vậy. Chip Held, Graduate School of Business, Đại học Stanford, Mỹ, một chuyên gia về huyền thoại thành thị, đã nói lại cho rõ, đó cũng chỉ là một huyền thoại, như hàng loạt các huyền thoại thành thị khác mà người đời không hiểu vì sao ai cũng tin, kiểu như chúng ta có thể đã từng ăn chuột rán của Kentucky, uống Coca-Cola thì phải bị mục xương. Hoặc loài người đang dùng chưa quá 10% bộ não của mình. Giáo sư Held lý lẽ ngắn gọn trong một cuốn sách dành cho dân truyền thông tiếp thị, Mike to Stick, viết chung với người anh em Dan Held, bản dịch Võ Công Hùng, tạo ra thông điệp kết chính, Nhà xuất bản Trẻ năm 2008, trang 22. Bức trường thành này rất dài nhưng không rộng cho lắm. Nghĩ mà xem, nếu ta có thể nhìn thấy bức trường thành từ vũ trụ, nghĩa là ta cũng có thể nhìn thấy bất cứ một đường cao tốc liên bang, tức nước Mỹ, người viết nào, và hẳn là cả một số siêu thị Walmart nữa. Nên mới có lời bàn như sau: chuyện này hệt như một sợi tóc dẫu rất dài, vẫn không thể nào nhìn thấy từ trên lầu cao. Có lẽ kẻ si tình vì quá mê đắm mái tóc của ai kia mà tin rằng mắt mình đã trông thấy một sợi tóc đang nằm lăn trên mặt đất. Chung cuộc thế nào? Chúng ta, người trần mắt thịt, làm sao biết được thực hư? Chỉ thấy đây là một dự án kinh doanh tầm cỡ quốc tế. Ai đó có vốn liếng và tài tổ chức, có thể thiết kế ngay một tour du lịch vũ trụ cho thiên hạ toàn cầu với khẩu hiệu Vạn Lý Trường Thành, Tầm Nhìn Mới, bảo đảm công chúng hai phe đều có người sẵn sàng bạc tỷ để tham gia. Phe phản bác muốn tìm kiếm sự thật từ trên trời, hoặc phe ủng hộ với hy vọng được nhìn ngắm Trường Thành từ bên ngoài khí quyển. Tất cả đều có lý khi bỏ tiền leo lên tàu không gian. Chỉ có điều, nhất định phải cấm tiệc các nhà báo đi theo, và mọi du khách đều phải cam kết trước ngày đi, có hợp đồng, có chữ ký hẳn hoi, như kế của cụ Trạng Quỳnh ta ngày xưa. Sau khi trở về đất liền, tuyệt đối không được hé răng, không phim, không ảnh, không blog, blip gì cả, sợ gì lãi không kịp đếm. Vấn đề là, những người đọc sách như ta chắc phải tay đấm vào ngực liên tục mà rằng, sao mình nhẹ dạ cả tình thế này, sao ta dễ chấp nhận, dễ đồng ý, dễ cho qua, cứ xem là đúng, cứ thế thành quen, quên cả suy ngược xét xuôi, quên cả thắc mắc, phản biện, hoài nghi, nghĩ khác. Từ nay, cần tự nhắc mỗi ngày, không được bỏ rời khẩu quyết của Aristotle, cái nguyên tắc của tinh thần khoa học là sự ngạc nhiên. Cứ đọc thấy, nghe thấy điều gì, phải bật ngay trong đầu câu hỏi, ngạc nhiên chưa? Nghĩa là, lúc nào cũng phải biết nhìn ngắm mọi điều, mọi sự, mọi vật bằng con mắt của người xứ lạ, của kẻ đầu tiên, của lần thứ nhất. Người trong mộng. Người trong mộng là người mà ta mong được gặp, mong được gần, mong được cùng nhau. Người xưa thường gọi là ý trung nhân. Chữ này ban đầu vốn chỉ người bạn tâm đầu ý hợp, sao thành ra là người mà ta đem lòng yêu quý, say mê. Mà phàm ở đời, cái trong thực mấy khi được như ý, đành kiếm tìm trong mộng phần nhiều. Thậm chí, như nàng Đỗ Lệ Nương trong vở kịch Ba Màn, mẫu đơn đình của nhà soạn kịch Đề Minh tên Thang Hiển Tổ, chỉ cần gặp chàng thư sinh Liễu Mông Mai duy nhất một lần trong giấc mơ, bên đình mẫu đơn, giữa vườn hoa ngày xuân thôi, đã yêu say, yêu đắm, dù đến chết cũng quyết không buông rời, cho đến khi tái sinh và đoàn viên. Còn đến nước trong mộng mà vẫn không được toại nguyện, người xưa đành một cách thét lớn lên giữa đớn đau và tuyệt vọng mấy tiếng, giết người trong mộng, như một ca khúc của xứ ta. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Trong một tờ báo đất Sài Gòn hiện nay, có một cô gái khó có thể gọi là đẹp, mà phải nói là quá đẹp. Khi nàng còn làm thư ký cho tòa soạn, không biết bao nhiêu anh biên tập viên cấp thấp, cấp cao, cả già lẫn trẻ, đều mong được nằm mộng thấy nàng. Sáng nào, cứ thấy có anh, người cứ như kẻ say chưa tỉnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười không rõ lý do, y như rằng là đêm qua đã gặp được nàng trong giấc ngủ. Xem ra, được nằm mộng thấy người trong mộng đã là phúc lắm trong đời. Nhưng cái phúc ấy, theo quy luật của đất trời, cứ giảm dần cùng năm tháng. Vậy nên, mới có chuyện soạn giả kịch nói Lê Chí Trung, ở cái tuổi U60, đúng vào dịp Tết năm nay, nhìn mấy chữ Giáp Ngọ, phải cảm thán mà viết mấy dòng đầu xuân. Giáp sắt treo yên ngựa, ta ngồi cửa sổ nhìn ra, uống rượu một mình, đào kiếm tuổi thơ tung hoành thiên hạ, giờ mơ gái xấu giống mơ hoa. Như tôi đây, vào cái tuổi bút nhanh hết mực, máy sớm hết pin, quả đúng là các giấc mơ thường không đạt yêu cầu như thời trai trẻ. Người cần thì không gặp, mà người gặp lại không cần. Thật đáng thương thay. Vậy cụ thể lúc này, ta thường mơ thấy ai? Mơ thấy một bàn cờ, có tiếng hô to, chiếu tướng. Nào xe, nào pháo, nào mã cùng nhảy múa, nào tiền, nào sổ, nào giấy cùng bay lượn. Gương mặt một ông phó giám đốc sở đầm đìa nước mắt, gục xuống. Mơ thấy một ông cục trưởng mặc áo hàng hiệu, miệng đọc to thơ, hai tay chống vào cái lan can hình bóng ngựa trên một bon tàu. Con tàu khổng lồ chìm dần, xa xa, một cái ụ tàu rỉ sét cũng đang chìm dần. Mơ thấy một ông quan đầu tỉnh ngồi trên ghế cao dần, mặt ông to dần, tên ông nở dần, rồi nhảy lên một bảng tên đường nhảy vào một bảng tên trường. Ánh sáng bỗng vùng lên chói lòa rồi vụt tắt. Đằng xa vọng lại một tiếng kêu tắt ngấm. Ta là anh hùng. Lại mơ thấy một cái phong bì cứ bùng lớn mãi, biến thành một cái Samsonite bóng loáng, khóa bật tung. Từng bó đô la bay ra tứ phía và những mặt người không nhìn rõ mặt trong ánh sáng của bóng đêm. Thấy đều là những giấc mơ khi tỉnh giấc đầm đìa mồ hôi, tim đập, chân run, nhiều ngày sau vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện Khổng Tử. Cũng chung một nỗi đau về việc nằm mộng không được như mơ. Số là Khổng Tử suốt một đời luôn ngưỡng mộ tài đức, ôm ấp hoài bão thực thi chính đạo của Chu Công, nên thường ngày nằm mộng thấy họ Chu. Nhưng đến lúc già yếu, khi không thể và không còn hy vọng thực hiện được lý tưởng đề mình, từ đó ông không còn nằm mộng thấy người nữa. Khổng Tử than rằng: ta suy lắm rồi, đã lâu ta không mộng thấy Chu Công. Thẩm Hỷ Ngô suy giả, Cửu Hỷ Ngô bất phục mộng kiến Chu Công, Luận Ngữ Thiên Thuật Nhi đoạn 5. Hóa ra xưa nay thời nào cũng vậy, khi tuổi đã cao, sức mộng cũng yếu liền theo. Khác chăng là Khổng Tử khi xưa không còn mộng gặp được người mong gặp, còn ta nay thì ngược lại, chỉ gặp những người không mong, biết làm sao. Trong nỗi đau chung này, đôi khi ta tự hỏi, không nằm mộng gặp được bậc minh quân, so với chuyện nằm mộng thấy hình người không ra người, tình cảnh nào đau đớn hơn, bi thiết hơn, buồn thảm hơn? Lại nghĩ khác đi, bi kịch đời người phải chăng nằm ở chỗ cứ trốn vào trong mộng, đợi chờ trong mộng để mà hy vọng, để mà tin tưởng, cũng là một lối tìm quên cái thực không như là mơ. Và khi đó ta đánh rơi cõi thực vào tay kẻ khác trong bất lực và hèn nhát. Hay mộng cũng chính là thực, và thực cũng chính là mộng, như Trang Chu suốt đời tự hỏi: ta chim bao là bướm, hay bướm chim bao là ta? Như Don Quixote suốt đời sống trong đời thực mà như đi trong ảo mộng, rồi cũng phải quay về với đời thực. Mà thôi, nghĩ ngợi càng nhiều càng thêm mất ngủ, phải dành sức lực để còn hy vọng có thể tìm lại giấc mộng lành cùng với người trong mộng như ý nữa.